Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA từ thủ đô Washington. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình podcast Sáng giờ Việt Nam thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023. Chính quyền Việt Nam vừa công bố sách trắng tôn giáo xem đó là tuyên ngôn về chính sách đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Nhưng các nhóm tôn giáo độc lập lại coi động thái này là bức bình phong nhằm che đậy các vi phạm kéo dài tại Việt Nam. Nguyên nhân đã khiến Washington đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt.
Tất cả các tổ chức tôn giáo độc lập Việt Nam, nhà nước, cộng sản luôn đàn áp bằng cách này, bằng cách nọ.
Trong khi đó, việc cưỡng chế đất không minh bạch ở Ninh Thuận đã gây bức xúc trong người dân thuộc dân tộc Chăm ở đây. Những người mà VOA tiếp xúc cho biết chính quyền cưỡng chế đất của gần 20 hộ gia đình và họ chỉ được đền bù với giá 18.000 đồng một mét vuông.
Thu hồi đất người ta rồi muốn cưỡng chế rồi đập phá người ta. Cái vấn đề này cũng rất là bức xúc.
Đó là những nội dung mà chúng tôi sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Mời quý thính giả và các bạn chờ nghe.
Chính quyền Việt Nam vừa công bố sách trắng tôn giáo, xem đó là tuyên ngôn về chính sách đảm bảo quyền tự do tôn giáo. Nhưng các nhóm tôn giáo độc lập lại coi động thái này là bức bình phong nhằm che đậy các vi phạm kéo dài tại Việt Nam. Nguyên nhân đã khiến Washington đưa Hà Nội vào danh sách theo dõi đặc biệt. Chính quyền Việt Nam phát hành sách trắng tôn giáo hôm 9 tháng 3, sau hơn 16 năm kể từ năm 2007, trong đó khẳng định các tôn giáo đều bình đẳng trước pháp luật và rằng nhà nước không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng tôn giáo. Không một cá nhân tổ chức tôn giáo nào hoạt động theo đúng pháp luật mà bị ngăn cấm, truyền thông nhà nước dẫn sách trắng cho biết. Người dân cũng hoàn toàn tự do lựa chọn theo hoặc không theo một tín ngưỡng tôn giáo nào. Nhà nước đảm bảo sinh hoạt tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào dân tộc thiểu số. Phát biểu tại buổi ra mắt sách trắng, ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó trưởng ban tôn giáo chính phủ, được truyền thông trong nước dẫn lời cho biết, nhà nước Việt Nam không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo nhằm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của người dân. Từ Bà Rịa, Vũng Tàu, Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước, một thành viên thuộc Tăng đoàn Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, một tổ chức không được Hà Nội công nhận, nêu nhận định với VOA về việc chính quyền Việt Nam công bố sách trắng tôn giáo.
Cái việc vừa rồi mà bị chính phủ Hoa Kỳ họ đưa vào cái vấn đề mà gọi là gần như chính sách CPC là quan tâm đặc biệt. Cho nên đó là một cái điều mà nó đã làm xấu cho cái bộ mặt về của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Cho nên họ phải đưa ra cái sách trắng để họ nói với thế giới là có tự do tôn giáo. Nhưng mà thực chất tất cả các cái tổ chức mà tôn giáo độc lập Việt Nam là nhà nước cộng sản luôn đàn áp bằng cách này, bằng cách nọ.
Vào tháng 12 năm 2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt vì vi phạm tự do tôn giáo trong thời gian dài. Theo các luật định của Hoa Kỳ, các quốc gia bị đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt mà không cải thiện trong một thời gian nhất định sẽ bị đưa vào danh sách các quốc gia cần quan tâm và sẽ chịu các biện pháp trừng phạt của Washington. Ngay sau đó, Bộ Ngoại giao Việt Nam lên án động thái này của Mỹ, nói rằng việc Việt Nam bị đưa vào danh sách cần theo dõi đặc biệt là thiếu khách quan và dựa trên những thông tin không chính xác. Cùng quan điểm với Hòa Thượng Thích Vĩnh Phước, Linh Mục Đinh Hữu Thoại thuộc Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, người đang bị chính quyền Việt Nam cấm xuất cảnh, nêu nhận định với VOA.
Nam lần đầu tiên ra cuốn sách trắng về tôn giáo thì tôi nghĩ đây có lẽ là một cái cách để họ chống chế cái việc vừa rồi bị Bộ Ngoại giao Mỹ đó đưa vào danh sách những các nước mà cần theo dõi về tự do tôn giáo đó. Vì thực tế là tự do tôn giáo ở Việt Nam xưa nay nó vẫn vậy, không có gì thay đổi cả. Cái quyển sách trắng họ nội dung trong đó thì họ cũng tuyên truyền những cái xưa nay họ vẫn cứ tuyên truyền là Việt Nam có tự do tôn giáo, rồi nhà nước tôn trọng tự do tôn giáo của người dân, vân vân. Có thể họ dùng cái quyển này để trưng ra với thế giới rằng Việt Nam có tự do tôn giáo giống như những gì chúng tôi đã viết, nhưng mà thực tế thì không đúng như những gì họ viết.
Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế nói thêm rằng nếu thế giới muốn tìm hiểu về tự do tôn giáo Việt Nam thì hãy gặp gỡ trực tiếp các nhóm tôn giáo độc lập không được chính quyền công nhận. Chiếc sách trắng này chỉ là bức bình phong che chắn mà thôi, ông nói.
Họ có thể họ dùng cái cuốn sách này để qua mặt quốc tế thôi, để lừa những cái tổ chức ở quốc tế thôi. Nên nếu mà quốc tế muốn tìm hiểu tự do tôn giáo thật á, thì phải vào trong Việt Nam hoặc là phải có những cái thông tin trung thực qua những các tổ chức tôn giáo độc lập á, để họ nói thật về cái thực trạng ở Việt Nam. Chứ còn nếu mà qua cái kênh nhà nước hay là qua cái quyển sách đó thì rất là một cái bình phong rất là đẹp, một cái họ vẽ ra mà. Nhưng mà thực tế thì không phải như vậy.
Từ An Giang ở đồng bằng sông Cửu Long, ông Lê Quang Hiển, Chánh thư ký Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thuần Túy, đồng thời là thư ký Hội đồng Liên tôn, tổ chức tập hợp các nhóm tôn giáo độc lập ở Việt Nam, chia sẻ quan điểm với VOA hôm 13 tháng 3 về sự ra đời của sách trắng tôn giáo.
Đối với nhà nước Hòa xã hội chủ nghĩa này thì đó là một cái phương thức để gọi là lừa bịp thế giới, lừa bịp nhân dân trong nước, nói rằng Việt Nam có tự do về tôn giáo, nhân quyền. Nhưng mà đó là một vấn đề gọi là quá xa vời, tại vì dân chúng Việt Nam hiện tại sống ở đây đã hiểu tự do tôn giáo tại Việt Nam là như thế nào rồi. Nếu mà Việt Nam có tự do tôn giáo, tại sao bên Phật giáo Hòa Hảo có hai giáo hội, bên Phật giáo Việt Nam có hai giáo hội, bên Tin Lành thì rất nhiều giáo hội độc lập, và bên Cao Đài thì có khối Cao Đài Nhân Chánh độc lập. Nếu mà tự do tôn giáo, tại sao lại có những cái tổ chức tôn giáo đó? Thì cái này là một cách gọi là đánh lừa dư luận của quốc tế, để cho Hoa Kỳ thấy rằng Việt Nam là một nước tôn trọng quyền tự do tôn giáo. Nhưng mà tự do tôn giáo của Việt Nam là tự do trong cái khuôn khổ, trong một cái cơ chế gọi là muốn làm cái gì là phải xin phép. Đó là những giáo hội mà chúng tôi gọi là quốc dân, là theo nhà nước đó. Còn những giáo hội mà không theo nhà nước là những giáo hội độc lập, là những tổ chức tôn giáo độc lập có trước năm 1975 cho đến ngày hôm nay thì không bao giờ được công nhận, dù có xin phép không bao giờ được. Thí dụ điển hình là Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo của chúng tôi là có trước năm 1975.
Từ thành phố Hồ Chí Minh, Hòa thượng Thích Không Tánh, thành viên của Hội đồng Liên tôn Việt Nam, nói với VOA.
Nhà cầm quyền Cộng sản Hà Nội đó họ thấy rằng để đối phó với cái vấn đề của Bộ Ngoại giao đưa ra đó, thì tôi nghĩ rằng là họ sẽ ra cái quyển sách trắng này về vấn đề tự do tôn giáo này, để nhằm để mà nói lên rằng coi như Việt Nam là cũng có tự do tôn giáo, tín ngưỡng các thứ, để đối phó lại, và cũng như đã trả lời cho mọi người biết rằng là coi như cái việc mà Hoa Kỳ mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà đưa Việt Nam vào trong những nước và quan tâm đặc biệt về vấn đề tự do tôn giáo đó là cho rằng là không đúng. Mà và từ lâu thì thường thường thì khi mà các tổ chức quốc tế hay là về hội nhân quyền rồi gì đã có những cái văn kiện gì để mà lên án nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về vi phạm về nhân quyền, tự do tôn giáo, tín ngưỡng các thứ, thì đôi khi họ được đưa ra những cái văn bản để họ khẳng định rằng là nhà nước Việt Nam là tự do nhân quyền là số 1 trên thế giới, hoặc là không ở đâu bằng và các thứ, để họ nhằm họ đối phó lại trước các cái nhận định và các cái sự lên án của các cái tổ chức quốc tế. Thì đó là tôi nghĩ rằng đó là cái nguyên do mà nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ vừa ra cái quyển xuất bản cái quyển sách trắng để công bố về vấn đề tự do tôn giáo. Tôi nghĩ đó là cái đối sách của họ đó. Dạ thưa.
Sách trắng tôn giáo Việt Nam được truyền thông trong nước xem là một trong những công cụ chuyển tải thông tin chính thống, trung thực tới các nước, các tổ chức quốc tế quan tâm đến lĩnh vực nhân quyền, tôn giáo, làm cơ sở tham chiếu chứng minh cho nỗ lực của Việt Nam. Đồng thời, sách trắng này được xem là tuyên ngôn rộng rãi chính sách ưu tiên của Việt Nam đối với quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Ông Nguyễn Văn Long, Chánh văn phòng Ban Tôn giáo Chính phủ cho biết trong buổi ra mắt sách, cùng với việc ban hành nhiều chủ trương chính sách đảm bảo sự đa dạng, hòa hợp và bình đẳng tôn giáo, Việt Nam luôn tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo hoạt động theo điều lệ và quy định pháp luật, khuyến khích tạo điều kiện để các tổ chức tôn giáo phát huy nguồn lực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, thực hiện chính sách nhân quyền, đấu tranh phản bác các luận điệu vu cáo nhà nước Việt Nam vi phạm nhân quyền. Vào đầu năm 2007, sau khi được Hoa Kỳ đưa ra khỏi danh sách CPC trong giai đoạn 2004-2005, Ban Tôn giáo Chính phủ Bộ Giáo Việt Nam công bố sách trắng về tôn giáo và chính sách tôn giáo Việt Nam dày 87 trang, được cho là nhằm giúp nhân dân trong và ngoài nước, bạn bè quốc tế hiểu hơn về tình hình sinh hoạt tôn giáo Việt Nam cũng như chính sách của Chính phủ Việt Nam đối với công tác tôn giáo. Chính quyền Việt Nam thường xuyên lên tiếng bác bỏ các cáo buộc vi phạm tự do tôn giáo. Trong văn thư phản hồi yêu cầu bình luận của VOA vào tháng 11 năm ngoái, Bộ Ngoại giao Việt Nam viết, Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, đồng thời nói thêm rằng các quyền này được ghi nhận trong Hiến pháp 2013 và được đảm bảo tôn trọng trên thực tế.
Một số người dân thuộc dân tộc Chăm ở tỉnh Ninh Thuận bày tỏ sự bức xúc với VOA về việc chính quyền cưỡng chế gần 20 hộ gia đình nhưng chỉ được đền bù với giá 18.000 đồng một mét vuông. Vào ngày 21 tháng 2, Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam tỉnh Ninh Thuận đã đưa ra thông báo cưỡng chế thu hồi đất đến 18 hộ gia đình trong khu vực để thực hiện khu dân cư phục vụ dự án đường Văn Lâm Sơn Hải theo quyết định do ông Trương Xuân Vĩ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam ký và ban hành vào ngày 11 tháng 1 năm 2023. Sự việc trên đã gây ra nhiều bức xúc đối với người dân địa phương. Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam nói trong thông báo rằng chính quyền địa phương sẽ cưỡng chế 13.125.7 mét vuông đất đã nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng cho dự án đường Văn Lâm Sơn Hải xã Phước Nam. Một số người dân nói rằng chính quyền đưa ra thông báo này mà không tham khảo ý kiến của người dân địa phương, không cho người dân biết dự án đó sẽ được thực hiện ở nơi họ cư trú. Ngoài ra, thông báo của Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam nêu rõ thời gian thực hiện thu hồi đất là từ 7 giờ ngày 28 tháng 2, trong khi thông báo được gửi tới các hộ gia đình bị ảnh hưởng là ngày 21 tháng 2, có nghĩa là chỉ có 7 ngày để người dân chuẩn bị cho việc cưỡng chế đất. Dự án đường Văn Lâm Sơn Hải dài hơn 13 cây số với tổng vốn đầu tư là 372 tỷ đồng, có đoạn đi qua huyện Phước Ninh Phước và nhiều xã trong địa bàn huyện, trong đó có các xã Phước Nam, xã Phước Dinh và đấu nối trực tiếp với quốc lộ 1. Đây được xem như là dự án trọng điểm theo kế hoạch 2021-2025 được cả Hội đồng Nhân dân tỉnh Ninh Thuận và Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt. Trước đó vào ngày 13 tháng 2, một số hộ dân xã Phước Nam, huyện Thuận Nam đã khiếu nại đến trụ sở tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận sẽ không chấp nhận các quy định cưỡng chế đất của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam và yêu cầu ngưng triển khai các dự án đường Văn Lâm Sơn Hải, đồng thời yêu cầu bồi thường theo giá trị thị trường nếu như vẫn tiếp tục thực hiện. Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam đã tổ chức hai cuộc họp để trả lời những thắc mắc cũng như là nguyện vọng của người dân. Tuy nhiên, một số cư dân cho biết chính quyền đã phớt lờ những ý kiến của họ. Nhiều hộ gia đình tại xã Phước Nam bị cưỡng chế thu hồi đất thuộc đồng bào Chăm theo tôn giáo Bà Ni. Bà Thập Thị Thu Thích, một trong 18 hộ dân bị cưỡng chế đất, đã gửi đơn kiến nghị đến Ủy ban Nhân dân xã Phước Nam và Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam về việc nhà của bà bị thu hồi và muốn giữ lại căn nhà để an cư lạc nghiệp. Cụ thể trong lá đơn kiến nghị, bà Thích nói rằng gia đình bà đã mua hai lô đất với diện tích là 1.232 m² vào năm 2017 và được huyện Thuận Nam cấp sổ đỏ vào năm 2021. Sau khi thế chấp sổ đỏ tại một ngân hàng địa phương, gia đình bà Thích mới có đủ tiền xây nhà và chính quyền huyện Thuận Nam cũng đã ký xác nhận về việc này để bà vay thế chấp xây cất căn nhà. Khi huyện Thuận Nam đưa ra quyết định thu hồi đất, gia đình bà Thích vẫn còn phải đang trả nợ ngân hàng và bà yêu cầu huyện phải có trách nhiệm trả nợ số tiền bà đã vay trước đó, nhưng tất nhiên là yêu cầu không được giải quyết. Trong một cuộc trao đổi với đài VOA vào ngày 1 tháng 3, bà Thích nói rằng chính quyền sẽ chỉ bồi thường với 18.000 đồng một mét vuông vì căn nhà mới cấp sau nên không bồi thường nhà. Tổng cộng giá trị bồi thường mà bà nhận được chỉ là 39 triệu đồng. Trước tình hình đó, bà Thích đã phải làm đơn gửi đến chính quyền địa phương 5 lần nhưng vẫn chưa được phản hồi.
Làm đơn khiếu nại nhiều lắm nhưng mà đơn đó không có ai hồi âm lại hết. Chỉ là gửi đi là vô nghĩ thôi. Mà chờ chính quyền muốn cưỡng chế hay sao thì tới đó biết thôi, giống như bà con lăn tăn vậy, chỉ có ôm nhau mà khóc thôi chứ không biết sao hết.
Ông Kiều Văn Hóa, một người bị ảnh hưởng do cưỡng chế, trao đổi với đài VOA vào ngày 7 tháng 3 rằng có một số hộ dân còn không nhận được tiền đền bù và bắt buộc họ phải ký giấy trả mảnh đất của mình cho nhà nước. Ông cho biết có những hộ dân vay từ ngân hàng mà phải có chính quyền địa phương ký giấy thì mới được vay để xây cất nhà.
Em nghĩ là tại sao khi mà dính vô quy hoạch, tại sao chính quyền xã hay là chính quyền huyện không ra thông báo, không ra cái gì để cho người ta cắt nhà lên, xong rồi bây giờ xây nhà lên, xong rồi bây giờ bắt buộc người ta phải thu hồi đất người ta rồi muốn cưỡng chế rồi đập phá nhà người ta đó. Thì cái vấn đề này em cũng rất là bức xúc.
Ông Thành Khanh Giải, đại biểu dân sự của dân tộc Chăm trong hệ thống dân sự tại Liên Hợp Quốc, chia sẻ với đài VOA vào ngày 2 tháng 3 rằng, sau khi thực hiện cưỡng chế ngày 28 tháng 2, chính quyền địa phương cấm người dân chụp hình, quay phim, trao đổi với cơ quan báo chí, không cho họ biết thêm thông tin và đuổi họ ra khỏi địa bàn mà nơi họ đang sinh sống.
Việc làm, cái hành xử của chính quyền cấp tỉnh và cấp huyện, cấp địa phương, nó không có rõ ràng, không có minh bạch, không có đúng theo quy trình dự án của một nhà nước.
Ông Giải nói thêm,
đã là một dự án nhà nước, buộc phải công khai, buộc phải khách quan, buộc phải dân chủ và buộc phải minh bạch. Và phải thương thảo với dân, phải họp dân, làm sao cho dân hiểu, dân đồng tình, dân ủng hộ. Tại vì đây là một cái dự án công lập, một cái dự án nói chung là nó mang tính cách xã hội, có thể là dự án nó phục vụ cho quốc gia, phục vụ cho nhà nước, phục vụ cho công chúng, thì không có gì chúng ta phải giấu giếm.
Người dân cho biết có một sự chênh lệch lớn khi giá trị bồi thường 18.000 đồng một mét vuông áp theo quyết định 1321 của Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam ban ngày 27 tháng 5 năm 2014 khi huyện Thuận Nam được thành lập so với thời giá hiện nay theo biến động của thị trường. Tại điều 53 Hiến pháp Việt Nam năm 2013 có ghi rằng đất đai thuộc sở hữu của toàn dân do nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý. Người dân sẽ không được thỏa thuận giá bồi thường vì họ không phải là chủ sở hữu đất, thay vào đó chỉ là người sử dụng đất do nhà nước quản lý. Như vậy, khi chính quyền thực hiện thu hồi đất vì mục đích để phát triển kinh tế xã hội như là xây dựng đường xá vì lợi ích quốc gia, thì người sử dụng phải chấp hành và không có quyền thỏa thuận giá bồi thường.
Như thế là thay chú là nó không có công bằng.
Dạ, đúng.
Nó không công bằng, làm cho dân có thể là bất mãn, có thể gây ra sự bạo động, có nhiều cái tiêu cực trong dân. Chưa nói là nó nhiều thứ. Và thứ nhất là đau khổ cho người dân tộc thiểu số, người Chăm. Cái chính sách nó rất là phi nhân đạo, nó vi phạm nhân quyền rất là trầm trọng.
VOA đã liên lạc qua email đến Ủy ban Nhân dân huyện Thuận Nam để hỏi về việc thực hiện cưỡng chế này, nhưng vẫn chưa có phản hồi. Truyền thông nhà nước Việt Nam không đưa tin về sự việc trên. Ông Hóa bày tỏ sự bức xúc, nói rằng người dân bây giờ rất khó khăn, vừa đi làm vừa bị áp lực về nhà cửa rồi từ chính quyền.
Ai về người ta khóc rất là nhiều luôn.
Dạ.
Đó, mà chính quyền cứ lơ, không có công tâm. Nói chung là em nghĩ lại cái vấn đề này, nếu mà một cán bộ đủ đức đủ tài thì bao giờ dân không bao giờ thiệt thòi. Bây giờ những cán bộ mà bây giờ làm theo cái tính riêng tư của mình đó, thật sự.
Vụ cưỡng chế đất ở Ninh Thuận diễn ra khi chính quyền Việt Nam đang lấy ý kiến của người dân cả nước về việc sửa đổi luật đất đai 2013. Trong đó sẽ bàn về việc thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng, trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất, quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Hãy theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiếngviệt.com. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.